Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vải này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông cứ chặt nó đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang đặt chân đến cái đất này gọi là đất gì? Nó tên là gì? Đất này tên là gì? Giáo điểm tin mừng. Nó nằm ở đâu?
Nhà Bè.
Giáo điểm tin mừng nằm ở Nhà Bè. Và khi anh chị em đặt chân đến đất này thì anh chị em nhớ rằng lời của Chúa trong bài đọc 1 ngày Chủ nhật thứ 3 mùa chay hôm nay, khi mà ông Môi-se trong sách Xuất Hành bài đọc 1, Môi-se đang chăn chiên cho bố vợ là Dít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Khô-rép. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi gai. Và ông Môi-se nhìn thấy bụi cây cháy bừng bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem thì giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: Môi-se, Môi-se. Và ông thưa: dạ tôi đây. Anh chị em đang ở nhà và Chúa cũng gọi: ra đây con ơi, con ơi. Chúng ta thưa: dạ con đây. Anh chị em đang ngồi ở nhà, Chúa gọi: con ơi, con ơi. Chúng ta thưa: rồi anh chị em cầm cái quạt dây cao lên: dạ con đây. Giống như Môi-se nha, giống như Môi-se đến thấy ở giữa có một bụi gai, lửa nó cháy nhưng mà bụi gai đó không tàn, và Môi-se nghe có tiếng Chúa gọi: Môi-se, Môi-se. Anh chị em ngày hôm nay cũng đang nghe tiếng Chúa gọi: con ơi, như Môi-se chúng ta đáp. Anh chị em đang ngồi nhậu, không tính đi lễ, có người đến bỗng gọi chúng ta, rủ đi lễ ở giáo điểm tin mừng Nhà Bè. Đó là tiếng Chúa gọi: con ơi, rời bàn nhậu, chúng ta đáp. Đang ngồi đánh bài, đang ngồi cà phê, thuốc lá, Chúa cho một người đi ngang qua cũng gọi chúng ta: con ơi, chúng ta đáp. mấy bà đang ngồi tám với nhau ngoài chợ, cả kê dê ngỗng, quên cả chuyện nhà, chồng sắp về làm mà chưa có nấu cơm nấu nước gì cả. Bỗng nghe tiếng còi tít tít, đó là tiếng Chúa gọi: "Con ơi, con ơi." Chúng ta đang mê đắm tìm tiền bạc, quên cả Chúa, đang mê đắm quyền lực, quên cả lòng thương xót, đang mê đắm danh vọng, quên cả quê trời của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng rằng là quê trời là ở dưới đất này, không còn mải mê đi tìm kiếm nữa. Cho nên Chúa để cho chúng ta những biến cố xảy ra, người thì bị tai biến, người thì bị phá sản, người thì bị ung thư thời kỳ cuối. Lúc đó mình mới giật mình nghe tiếng Chúa gọi: "Con ơi, con ơi." Đấy là những câu chuyện thật của ngày hôm nay đang xảy ra tại giáo điểm tin mừng này. Biết bao nhiêu người đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, rồi thì mê game, rồi thì mê sắc dục. Đang đắm chìm trong đó, Chúa bỗng giáng xuống những tai nạn. Chúa bỗng gửi đến những người bạn. Có những khi đó là cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Có khi đó là cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa. Có khi đó là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Ta bỗng tỉnh ngộ ra, và từ đó có tiếng Chúa gọi: "Con ơi, con ơi." Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn cho những người biết tỉnh thức như vậy. Ông mùa chay là mùa mà mỗi người nghe tiếng Chúa gọi mình, như là Môi-se đã nghe tiếng Chúa gọi. Và Môi-se đáp: "Dạ, con đây." Thì Chúa nói: "Chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." Nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Anh chị em đến đây, nơi anh chị em đang ngồi đó là đất thánh. Nơi anh chị em đang ngồi chịu trận giữa nắng kia, chúng tôi rất bái phục như anh chị em cứ kiên trì ngồi giữa nắng như vậy, hy sinh không dương cái dù lên để khỏi che mắt người khác, thì anh chị em cũng đang ngồi ở đất thánh. Mà đến đất thánh, Chúa nói phải cởi dép ra, vì nơi thánh phải được trân trọng đúng nghĩa là nơi thánh. Ở đây, nơi thánh không phải là cung điện nguy nga, nơi thánh không phải là cẩm thạch hay là dát vàng hay là mạ vàng. Ở đây đất nhà bè, ở đây đất bụi, đất cát, ở đây đất phèn chua, đào giếng 200 mét rồi, một tuần lễ bơm lên, bây giờ thử lại vẫn nước phèn không xài được, khổ lắm thưa anh chị em. Ấy vậy mà chúng ta lại đang đặt chân đến cái nơi này, và Chúa gọi là đất thánh, vì ở đâu có Chúa hiện diện thì ở đó là đất thánh. Thế thôi. Nếu ai hỏi anh chị em tại sao đến đó, tôi đến đó vì ở đó có Chúa, mà đâu có Chúa thì đó là đất thánh. Mà đất thánh ấy dành cho những con người có phải là thánh thiện không? Không. Những con người thánh thiện tìm đâu ra trên cõi đời này? Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta một sự thật bi đát: dẫu một người cũng không, không ai là công chính, dẫu một người cũng không, chỉ duy nhất có một đấng mà vô tội hoàn toàn, mà từ bỏ cái ngai vàng đi xuống cái cõi trần này, đấng ấy duy nhất là đấng vô tội mà thôi. Còn mọi người trên trần gian này, tất cả đều là tội nhân, tất cả đều là những con người phàm. Mà những người phàm được đến đất thánh này vì nơi đây có Chúa hiện diện. Và chính vì nơi đây có Chúa hiện diện, cho nên Chúa sẽ làm cho chúng ta, Chúa sẽ thanh lọc chúng ta, Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa ra, rửa sạch tội lỗi của chúng ta, rửa sạch tất cả những khuyết điểm của chúng ta, rửa sạch tất cả những bợn nhơ trong linh hồn của chúng ta, để chúng ta cũng được trở nên thánh. Thưa anh chị em, đó là cái phúc, đó là một cái điều kỳ diệu. Chúng ta là những cây vả mà lại trồng ở vườn nho. Anh chị em nghe dụ ngôn có thấy lạ không? Cây vả thì trồng ở đâu? Đúng, cây vả thì trồng ở vườn gì? Vườn vả. Cây xoài thì trồng ở vườn gì? Cây mít thì trồng ở vườn gì? Cây sầu riêng thì trồng ở vườn gì? Sầu riêng. Cây nào thì trồng ở vườn đó? Có đúng không? Có đúng không? Có đúng không? Ấy thế mà dụ ngôn Chúa lại bảo cây vả trồng ở vườn nho, thì cây vả này nó phải thấy rằng đây là cái diễm phúc cho nó. Phận đó là phận của cây vả mà thôi, mà bây giờ cả cái vườn nho đất tốt xanh tốt như thế mà nó được đem vào trồng ở giữa cái vườn nho này. Cái sự yêu ái, cái sự chăm sóc, cái sự quan tâm và lòng thương xót của ông chủ dành cho cây vả đó. Anh chị em chúng ta cũng thế. Chúng ta là những cây vả, chúng ta là những cây hoang, chúng ta là những cây dại mà Chúa đem vào trồng trong vườn nho của Chúa là hội thánh. Được trồng trong hội thánh, hàng ngày chúng ta được nuôi dưỡng bằng hai bàn tiệc. Bàn tiệc thứ nhất là bàn tiệc lời Chúa. Bàn tiệc thứ hai là bàn tiệc mình Chúa. Hai bàn tiệc ấy nuôi dưỡng giống như là người ta chăm sóc cây vả, tưới tắm cho nó, phân bón cho nó, mọi cái điều kiện tốt nhất cho nó, chỉ mong ước một điều duy nhất là cây vả nó sinh hoa kết trái. Cây vả có thấy nó hạnh phúc không? Cây vả có thấy nó được ưu đãi không? Cây vả có thấy nó được ông chủ xót thương nó hay không? Anh chị em mình mỗi người suy nghĩ lại thân phận của mình. Tôi là một thằng tội lỗi, tôi là một cái thằng ngang ngược ngông cuồng như thế này, vậy mà Chúa lại chọn giữa bao nhiêu cái cây ấy, lấy ra một cái cây tên là cây long và trồng vào trong lòng thương xót. Sướng không? Sướng không? Cái vườn đó không phải là vườn nho, nhưng mà vườn nó mang tên là vườn lòng thương xót. Chúa đi lên vệ đường, Chúa thấy một cái bụi gai gai góc lắm, mọi người vứt đi rồi, mà Chúa lại cầm cái bụi gai đó, Chúa đem vào, Chúa trồng ở cái đất lòng thương xót, để từ đất lòng thương xót ấy, cái cây gai ấy nó không trổ ra gai góc nữa, mà nó trổ sinh hoa thơm trái ngọt. Mỗi người anh chị em cũng thế, được lấy từ trong gia đình của anh chị em, từ cộng đoàn của anh chị em, từ khắp nơi, và Chúa đem vào trồng trong đất giáo điểm tin mừng này, trong đất nhà bè này, để từ chính nơi đây anh chị em được nuôi dưỡng hàng ngày bằng lời của Chúa, bằng mình Thánh Chúa, rồi hàng ngày anh chị em được tắm gội trong máu và nước từ trái tim Chúa qua chuỗi kinh lòng thương xót mà anh chị em vẫn đọc. Kinh lạy máu và nước đã xem thấy không? Máu và nước từ trái tim Chúa tưới gội cái cây vả, tưới gội cây gai, tưới gội cây ổi, cây cóc, cây mận, cây xoài, cây gì đó không có biết. Mỗi người là một cái cây. Cái cây đó Chúa chỉ mong ước rằng cây vải thì sinh trái, cây ổi thì sinh trái, cây xoài thì sinh trái. Bà này cây xoài sinh trái cóc thế nào? Cây xoài thì phải sinh trái gì? Trái xoài chứ, cây xoài sinh trái cóc. Bà hãy bắt đầu thèm chua rồi. Thì thưa anh chị em, bà già này còn cười cười tủm tỉm nữa chứ. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa chỉ mong ước mình là cây nào thì sinh trái ấy, sinh trái ngon, sinh quả ngọt, sinh hoa thơm, sinh cỏ lạ, cho người đời được đến mà hái lấy mà ăn. cái cây vải nó sinh ra trái vải không phải để cho nó, cây vải sinh ra trái vải không phải cho nó, mà cây vải sinh ra trái vải để cho người ta đến hái lấy trái vải mà ăn. Cây nho sinh ra trái nho để cho người ta hái lấy trái nho mà ăn. Nếu cây nho sinh ra trái nho rồi cây nho bảo trái này là trái của tao chỉ để trưng mà thôi, chứ không ai được đụng đến, thì cái trái nho đó có giá trị gì không? Không. Nó giống như là chúng ta đi ngang qua những cửa hàng mà chỉ thấy là hàng trưng không bán. Tôi đi ngang qua những cửa tiệm bánh, nhìn thấy thèm lắm, bánh đủ mọi thứ, pate show rồi cookie rồi hạt nhân rồi đủ thứ. Bảo những bánh này tôi thích lắm, mua được không? Dạ thưa anh, không mua được. Bảo sao? Hàng trưng không bán. Mà sao anh trưng hoài mà sao nó không hư? Dạ thưa anh, đó là hàng giả. Cho đi thấy họ trưng bánh rất ngon phải không? Mà kem mà trời nóng như thế mà nó không chảy mới hay chứ. Bánh kem nhìn thấy rất là mong mong manh mỏng mềm, ấy vậy mà trời nóng Sài Gòn 35 độ, nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Cái nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát này làm sao mà kem mà nó không chảy, ấy vậy mà nó không chảy, để trong tủ kiếng chẳng có máy lạnh máy nóng gì cả vậy mà nó không chảy. Bảo tôi thích cái bánh đó, lấy cho tôi cái bánh đó. Bảo không, cái bánh này chỉ để trưng không ăn được. Mà sao không ăn được? Nó hàng giả để trưng. Thế thì nếu mà mỗi người anh chị em mình mà chỉ là những đồ để trưng thôi, đã sinh hoa kết trái thì phải để cho người ta đến người ta thưởng thức thưởng ngoạn. Một ca đoàn hát rất hay, rất nổi tiếng mà không hát để phục vụ cộng đoàn, ca đoàn đó còn là ca đoàn hay không? Còn là ca đoàn hay không? Đó, chúng ta thấy rõ ràng một người ca sĩ hát rất hay để cho người ta nghe lời ca tiếng hát của anh ấy, mà anh ấy không hát để phục vụ người ta, mà cứ anh cho tiền thì anh mới hát, anh còn là ca sĩ, còn là nghệ sĩ nữa hay không? Anh chỉ là người hát thuê mà hát mướn mà thôi. Cho nên có lần chúng tôi tổ chức những buổi diễn nguyện thì mấy anh em cứ bảo phải mời những ca sĩ nổi tiếng. Thì khi mà đặt điều kiện mời những ca sĩ nổi tiếng, họ đặt điều kiện ngay: cha trả con một xô bao nhiêu. Họ hỏi ngay: cha trả con một xô bao nhiêu và có bao nhiêu người tham dự. Tôi nói khoảng 5-10 ngàn người, và tôi trả cho anh một chuỗi mình côi, hai chuỗi lòng thương xót. Nó bỏ nó chạy hết. Tôi nói đó, mấy em ban tổ chức thấy không, nếu mình mời những con người mà họ chỉ hát vì tiền, họ chỉ hát vì danh, họ hát để biểu diễn, thì cái điều đó nó không có sinh hoa kết trái nơi tâm hồn những người đến tham dự. Vì người đến tham dự họ nghe, họ cảm nhận được ai hát vì tiền, ai hát vì nghệ thuật, hoặc ai hát để phục vụ, ai hát là vì Chúa, hoặc là hát để phô trương cái nổi tiếng của mình mà thôi. Cho nên có nhiều người muốn đến đây hát, tôi từ chối, vẫn sẵn sàng từ chối. Trong khi những ca đoàn nghiệp dư đến thì tôi lại hoan nghênh. Vì những người mà đến đây hát còn xin điều kiện là cho con được cái này, con được cái kia, bảo chúng tôi không có cần những cái điều đó. Vì thế mà Chúa cho mỗi người anh chị em mình có được những cái điều kiện tốt nhất để chúng ta sinh hoa kết trái, nhằm mục đích là phục vụ dân Chúa và làm sáng danh Chúa. Người ta đến, người ta hái trái nho thì người ta nghĩ ngay đến ông chủ của vườn nho, đúng không? Đúng không? Cho nên ông chủ vườn nho mới đến bảo rằng nếu mà nó không sinh đông bông hoa kết trái thì chặt nó đi. Người coi vườn mới bảo thôi, làm ơn đợi nó một năm nữa, kiên nhẫn đợi chờ nó thêm một năm nữa, rồi tôi sẽ chăm bón nó cẩn thận hơn, là nhất giống nhì phân tam cần tứ gì đó, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, tôi sẽ chăm sóc nó như vậy. Nếu mà nó không đơm bông quyết trái thì chặt nó đi để thừa, để nó tốn đất làm cái gì. Cho nên mỗi người anh chị em mình cũng tự hỏi coi, tôi đang được ở trong vườn nho của hội Thánh Chúa. Tôi được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng mình Chúa. Và đặc biệt tôi thuộc về cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày tôi được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày tôi được tắm gội bằng biết bao nhiêu những ơn phúc, bằng biết bao nhiêu những lời chứng của những người mà họ sinh hoa kết trái, mà tôi vẫn cứ không đơm bông, không kết trái, thì số phận tôi như thế nào? Mỗi người tự biết, chỉ còn một cách là chặt nó đi. Giơ cao cây quạt lên. Chỉ còn một cách là chặt mạnh vào, chặt mà dơ dơ gì, chặt mà còn dơ được cái gì mà dơ bà. Chỉ còn một cách là chặt nó đi. Ơ kia bà kia, chặt nó đi. Bà dương cái gì lên mà bà dương được? Không đơm bông kết trái dương cái gì? Không đơm bông kết trái thì chỉ có chặt nó đi mà thôi, chứ không được cách nào được thưa anh chị em. Chỉ còn cách chặt mà Chúa đợi chờ chúng ta. Chờ em chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ, Chúa vẫn cứ phải hát là chờ con chờ đến bao giờ. Mà thưa anh chị em, mỗi mùa chay là mỗi lần Chúa hát chờ con chờ đến bao giờ. Mùa chay rồi, hôm nay là Chúa Nhật thứ ba mùa chay rồi. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của 40 ngày chay thánh rồi. Mà hỏi lại coi mình có sinh được hoa, kết được trái chưa? Mà làm sao thấy được ta sinh hoa kết trái? Là thấy rõ ràng rằng từ ngày tôi đến lòng thương xót Chúa, từ ngày tôi đến cầu nguyện tại giáo điểm tin mừng này, từ ngày tôi được Chúa sờ chạm đến tôi, thì con người tôi được biến đổi. Con người tôi đang là cái con người chỉ biết lo cho bản thân mình, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi. Bây giờ tôi biết nghĩ đến người khác. Con người của tôi chỉ muốn người ta quan tâm đến tôi thôi. Đi đến đâu cũng phải người ta để ý đến tôi. Đến giáo điểm tin mừng là coi bắt ghế cho tôi ngồi tôi mới ngồi. Còn đến giáo điểm tin mừng người ta phải mời tôi thì tôi mới đến. Còn bây giờ không mời cũng đến. Và tự động tôi đi tôi lấy ghế, không những cho tôi mà còn lấy ghế cho người khác nữa. Đấy là dấu chỉ chúng ta đã được biến đổi. Ngày xưa ta chỉ ngồi mắt ăn bát vàng mà thôi, có kẻ hầu người hạ, rồi không bao giờ ta động tay vào một cái việc gì cả. Đến đây ta thấy rác nhiều quá, ta cũng góp phần thêm rác vào cho anh em dọn. Ngay đầu ăn cái gì là ta ném xuống cái đó. Bây giờ sau những ngày mà được chăm sóc bằng lời Chúa, bằng mình Chúa, được dìm mình vào đại dương lòng thương xót qua những chuỗi kinh mân côi, chuỗi kinh lòng thương xót và chầu thánh thể rồi, thì ta được biến đổi. Ta biết nghĩ đến người khác. Không những ta không vứt rác mà ta còn tỏ lên. Không những không vứt rác mà ta còn, không những không vứt rác mà ta còn nhặt rác nữa. Mà tôi chưa thấy một số người chưa được biến đổi. Ngồi ngay trước mặt có rác, bảo sao con không nhặt? Dạ thưa cha, không phải rác của con. Tôi nói nếu thấy tiền có nhặt không? Nếu thấy iPhone có lượm không? Thế tại sao thấy rác mà lại không lượm? Thấy chưa? Nếu mỗi người thấy rằng là tôi cúi xuống tôi lượm rác như Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu nói, một cọng rác mà con lượm vì lòng mến Chúa cũng cứu được các linh hồn. Sức mạnh của những cái việc mà Chúa nói với Faustina rằng là cha thưởng công cho con, cha thưởng công cho con không bởi thành quả những việc mà con đạt được, nhưng bởi công khó vất vả, những đau khổ con làm. Khi con đang làm công việc đó, con vất vả, con đau khổ, và cho thưởng là vì tình yêu con dành cho công việc đó, chứ không phải là vì thành quả. Chúa thưởng một người linh mục không phải là vì xây được nhiều nhà thờ. Chúa thưởng người linh mục không phải là kiếm được nhiều đất đai, không phải thành quả như vậy. Nhưng bởi cái vất vả hy sinh mà linh mục đó đang lúc xây nhà thờ, đang lúc mà đi kiếm từng cái miếng đất, từng cái ghế cho con chiên nó ngồi. Mặc dù ghế vẫn không đủ, mặc dù bạc vẫn không che nổi, trời vẫn nắng, nhưng Chúa vẫn thưởng công cho người mục tử hay người chăm sóc, là vì những giọt mồ hôi, là vì những vất vả, vì những đau khổ, những thử thách đang lúc làm công việc đó. Và người đó phải làm là vì tình yêu Chúa, chứ không phải làm để vinh danh mình. Thưa anh chị em, cho nên nếu anh chị em đang ngồi ngoài kia thì Chúa thưởng công cho anh chị em không phải là vì anh chị em xứng đáng, nhưng mà vì những giọt mồ hôi anh chị em đang chịu đựng ngoài kia, cái nắng nóng đang cháy đầu của anh chị em. Mà tôi cảm thấy lạ thật, không ở đâu mà nó lạ như ở đây. Từ sáng nắng như thế mà tôi ra tôi năn nỉ, tôi lạy lục, thôi đi vào trong ngồi đi, vẫn không chịu. Người ta thấy nắng là người ta chạy, đẩy ra nó còn chưa thèm ra, đi kéo vào nó không chịu vào. Lạ không? Lạ không? Vẫn cứ đứng. Mà các bạn trẻ ấy nhé, mà những các cô nhé, chẳng sợ rám má hồng, chẳng sợ đen da mặt, chẳng sợ là người ta đi tắm trắng, mình thì đi tắm nắng. Ở đây có tắm nắng đấy nha, cái không cần tắm trắng mà tắm nắng mà lại chả thấy ai đau, chả thấy ai bệnh. Bảo sao vậy? Dạ thưa cha, ở nhà con chẳng làm gì cả, mồ hôi nó không ra, nó mệt lắm, còn đây đứng toát mồ hôi ra, khỏi cần đi xông hơi, cũng khỏe rồi. Có không? Ví dụ tôi thấy nhiều bà mà yếu yếu không mà chân lên đặt tay, ui khỏe vô cùng, chạy toàn đẩy té mình thành miền mới trật tự luôn mà. Bảo sao bà khỏe thế? Bà Giê-xu đặt tay mà mình hất rồi. Làm ghê lắm thưa anh chị em. Thì tôi thấy rằng là nhiều khi cái lòng tin của họ, cái sức mạnh của lòng tin, nó làm cho họ đơm bông cái trái được ở cái chỗ đó. Khỏe lắm thưa anh chị em, đang lò khò mà đụng một cái là mình tưng lên liền thôi thưa anh chị em. Thì tôi mới thấy rằng là ở đây Chúa đang mời anh chị em đến, và Chúa đang trồng anh chị em ở trong cái đất này. Đây là đất thánh, cho nên mình phải tôn trọng mọi việc, mọi vật, mọi người ở trong này. Anh chị em là những con người thánh, cho nên chúng tôi cũng phải trân trọng anh chị em, và những người phục vụ cũng phải trân trọng anh chị em. Nếu mà những người phục vụ, nếu chúng tôi chưa làm tròn cái nhiệm vụ đó, đây là điều đáng trách, đó là điều đáng phạt, đó là điều đáng bị Chúa ném ra ngoài. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, thôi cho nó làm thêm một năm nữa coi nó có khá hơn hay không, cho nó thêm một năm nữa coi nó có đổi tính đổi nết hay không. Chúng ta có cái việc đó không? Có không? Nhưng con hồi xưa mẹ tôi đánh tôi cũng vậy, lâu lâu cứ tháng bà lôi ra tội ra bà tính, bà đánh xong rồi lại ta cho mày khất, đánh 10 roi khất 5 roi, đánh 5 roi, nếu mà tháng tới mà mày không sửa thì 5 roi thành 10 roi, mà tháng tới mày không sửa nữa 10 roi thành 20 roi. Mẹ tôi cũng ghê lắm, tính kỹ, cho nên là khoan nhãn, vẫn nhượng bộ, vẫn xót thương, nhưng mà vẫn cứng rắn, vẫn trừng phạt. Nếu mày ngoan cố, nếu mày cứng cổ, cứng lòng, thì mày phải lãnh nhận hậu quả đó. Vì ta đã nói rồi, ta đã cảnh cáo rồi, ta đã sửa dạy rồi, mà không chịu nữa thì mỗi người sẽ phải lãnh lấy hậu quả do công việc của mình làm. Vì mình có tự do mình lựa chọn và hoàn toàn tự nguyện mình làm điều xấu, cũng như là tình nguyện mình làm điều tốt. Không ai ép mình làm điều xấu, cũng chẳng ai bắt mình làm điều tốt, do mỗi người có tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Thưa anh chị em, hôm nay tại vườn hoa lòng thương xót này, Chúa đang đem những cây vả vào Chúa trồng, Chúa đang đem những cây gai vào Chúa trồng, và làm cho những cây ấy sinh hoa kết trái. Sinh hoa kết trái như thế nào? Mời anh chị em gặp chị con ừ. Tại thấy cái hoa này nó xinh đẹp đẹp, cho nó lên trước đây con. Rồi, bé lên đây rồi. Bé tên gì?
Tên là Tô Văn Tu Toài.
Tô Văn Tu Toài. Tên gì? Con tên gì?
Con tên là Ba Chùa.
Con mấy tuổi?
Bảy tuổi.
Bảy tuổi, học lớp mấy?
Lớp ba tuổi.
À, bảy tuổi, học lớp ba tuổi. Con có cái gì đây?
Con
heo cho ai?
Heo cho cha.
Cha cho ai?
Heo cho.
Cho ai?
Các bạn nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cho thấy ngay từ bé mà nếu mà cha mẹ tự động biết chỗ để rồi kìa. Giời ơi là giời. Để đâu đem ngay vào chỗ Chúa, để dưới chân Chúa luôn, không cần phải nhắc gì cả. Bé ngoan quá. Đây bé, đứng ở đây. Rồi, tụi con giới thiệu cho mọi người biết coi nó là gì và chúng con được ơn gì.
Dạ, con là Maria Hoa. Con ở giáo họ Kính Danh, giáo xứ Đồng Quan, giáo phận Thái Bình ạ.
Dạ, thưa cha, con là Đa Minh Đoàn Văn Vương ạ. Con thuộc giáo họ Kính Danh, giáo xứ Đồng Quan, giáo phận Thái Bình ạ.
Con có quen biết nhau gì không?
Đây là gia đình con đấy ạ.
Hả?
Đây là cả nhà con ạ.
Rồi, cho một tràng pháo tay, chúng ta chào mừng một gia đình thánh gia. Bé đây con. Và chúc con được ơn gì của Chúa?
Dạ, gia đình con được hai ơn lớn nhất ạ. Là ơn thứ nhất là ơn được biết đến lòng thương xót Chúa, được biết đến cha và biết đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Và ơn thứ hai là ơn chữa lành, Chúa đã chữa lành cho con gái con ạ. Khi con mang thai được 4 tháng thì bác sĩ nói là con của con bị ruột ở ngoài da và phải bỏ ạ. Thế là con, vợ chồng con cũng buồn. Thế là có chị nhà bác giới thiệu cho con số điện thoại của cha, và con đã nhắn tin cho cha. Cha cũng nhắn tin lại cho con, nói là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Và con cứ tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Và được 8 tháng thì con sinh con của con ra. Và cuộc phẫu thuật của con gái con đã được bình an và con được mạnh khỏe ạ.
Đứa bé này hả? Và tên là gì?
Đoàn Gia Nhi ạ, con được 3 tuổi ạ.
Vâng, đây là hoa trái của lòng thương xót Chúa. Đáng lẽ là đứa bé này phải bỏ đi, nhưng mà Chúa đã cứu bé ấy, đang ở trước mặt chúng ta và đã sinh hoa cái trái ngay từ lúc còn bé, là đã biết để dành tiền làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo trong mùa chay. Còn ơn thứ hai.
Dạ, hết rồi.
Vâng, thưa anh chị em, làm sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng mà vợ chồng chúng con đến đây để mà tạ ơn và làm chứng cho Chúa?
Con có xem trên Facebook, YouTube các video của thành lễ của cha, con xem ở các trang tinthet.net ạ.
Rồi, bây giờ cha gửi tặng cho chúng con hình thánh Giuse nha. Đây là đang trong tháng kính thánh Giuse, gửi tặng cho chúng con gia đình kính thánh Giuse. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chúng con biết lần chú ý mình lòng thương xót Chúa, làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Em muốn con có đi tu không?
Có.
Ngon lành như cỏ. Rồi, xin Chúa lành cho chúng con nha. Rồi, bác gái. Rồi, cảm ơn con. Rồi, mời con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn, và đặc biệt là con chào 14 người trong đoàn của con ở Hải Phòng. Con là Nen, năm nay 54 tuổi, con bị bệnh ung thư vú. Thế con đi chữa trị ở bệnh viện mãi không khỏi, người cứ sưng phù lên. Thế con chạy chữa mãi được thấy anh cậu ở trong này cho con ở cái đài. Con về con nghe xong con mang đi bệnh viện con cho mọi người nghe, về rồi người sưng phù hết lên, xong con tín thác vào Chúa, dần dần người con nó khỏe. Được 2 năm nay, thế hôm nay con khỏe mạnh được rồi, con vào đây con cảm ơn Chúa. Tạ. Con được ơn thứ hai là của chồng con là đạo đậu gốc. Chồng con là đạo theo, nhưng chồng con cũng ương lắm, cũng không có nghe, không có tin đâu, cũng cứng đầu lắm. Thế Chúa lại dội cho con một cái biến cố của chồng con, là chồng con bị thay cái khớp háng, xong rồi ngồi một thời gian 2 tháng, thì còn cứ cầu xin đọc kinh kêu xin Chúa ban cho để cho nhà con được nhận biết Chúa nhiều hơn. Thế dần dần rồi nhà con rồi cũng nghe ra. Thế con bảo là anh có tin thì anh phải cầu nguyện vào, chứ anh cứ ngồi mãi đây thì em cứ suốt ngày rửa chân rửa mặt rửa chân tay cho thì khổ lắm. Con em cũng bị bệnh. Thế nhà con dần dần rồi cũng nghe ra. Thế con mở cái đài thì trước con cứ phải mở trộm, thế sau người con cứ mở nhỏ nhỏ và đọc kinh thì cũng đọc kinh nhỏ. Thế xong giờ thì nhà con bỏ thôi. Thế giờ đấy em đi được lòng Chúa thương xót thì em cứ đi. Thì đấy nguyện vọng của em thích đi vào trong đấy để tạ ơn Chúa thì em cứ đi, còn anh thì chưa đi được. Thế may quá thì là mợ em con nó bảo là chị có đi không, thì chúng em mua vé máy bay rồi, thế còn có 2 ngày nữa thôi. Thế con bảo thôi thế thì em cố mua thêm cho chị để chị đi đi, để đi cùng một thể, chứ một mình chị ở xa xôi hẻo lánh thế này thì các em cứ phải cố gắng cho chị đi cùng với, không có cơ hội một mình chị được đâu. Thế em nó cũng cố gắng nó mua thêm vé máy bay. Thế là đoàn chúng con đi vào từ hôm thứ năm thế này. Thế là hôm nay con cũng bảo không biết đông cái này con có vào được làm chứng cho Chúa không. May quá hôm nay thì con làm sao rồi, Chúa Thánh Thần cũng dẫn con được đến đây.
Tạ ơn Chúa trên việc cao kết quả linh ạ. Amen. Mạnh lên. Amen. Mạnh lên. Amen. Vậy tôi gửi tặng cho chợ chồng chị có đạo theo.
Vâng, nhà con đạo theo. Đầu tiên cũng
tên thánh là gì?
Nhà con là Doa Kim Nguyễn Văn Quý, 5-6 tuổi. Còn con là Catalina Nguyễn Thị Nen, 5-4 tuổi.
Bây giờ chị muốn có cái muốn món quà về tặng cho chồng chị. Bây giờ nếu mà chị chọn một món quà tặng cho chồng chị thì chị tặng muốn tặng cho chồng chị cái gì?
Con muốn tặng một ảnh gia đình thánh gia và một cái đài chương trình mới. Con cũng có rồi nhưng chương trình cũ cách đây 3 năm rồi thì giờ.
Vâng, đây là thánh gia Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Rồi Đức Mẹ đâu rồi? Đức Mẹ ẩn rồi à? Rồi Đức Mẹ ẩn rồi. Đây là máy 370 giảng đúng như là chị mong ước, là chị đưa về cho anh ấy. Anh ấy là người đạo theo, anh ấy chưa vững tin vào Chúa. Đây cho đủ bộ nha, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, đủ thánh gia chưa? Đủ chưa? Chị giơ cao lên cho mọi người coi, giơ cao lên. Đây thưa anh chị em, đây là gia đình thánh gia. Đây tôi gửi tặng cho chị nha. Rồi chị đi về nhớ loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con tên Anne Võ Đặng Bích Trâm, con ở giáo xứ Cùng Giàu, giáo phận Đà Nẵng. Gia đình con được 2 ơn chữa lành.
Rồi, ơn thứ nhất con nói to lên cho mọi người nghe.
Ơn thứ nhất là con bị viêm xoang 25 năm rồi mà con đã mổ một lần và con đi bơm xoang rất nhiều vẫn không hết. Rồi ngày 13 tháng 8 năm 2018 vừa rồi con đã đến đây được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện. Từ đó đến bây giờ là con đã hết hẳn, không còn cái dấu hiệu viêm xoang nữa. Dạ, ơn thứ hai là được Chúa chữa lành cho mẹ con bị ung thư đại tràng. Mẹ con là Isabel Đặng Thị Sinh, 77 tuổi. Mẹ con cũng ở giáo xứ Cùng Giàu, giáo phận Đà Nẵng. Mẹ con bị u đại tràng, bác sĩ biểu mổ, nhưng gia đình con xin thì bác sĩ nói là dù bây giờ không mổ thì vài tháng sau tái phát, thì lúc đó rất khó khăn. Phải đem cái ruột của mẹ con nuôi ra ngoài. Con xin bác sĩ là cho gia đình con được nội soi để coi thử lành tính hay ác tính. Chứ sợ ác tính thì mẹ con tuổi già không xạ trị được. Rồi trong cái lúc mà gia đình con chờ nội soi thì ngày 3 vừa rồi con đã đưa mẹ con đến giáo điểm tin mừng này, được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện. thì về mẹ con nội soi lại thì bác sĩ chúc mừng bà cụ không có một cái gì trong ruột hết. Con.
Amen. Amen. Lời con muốn tặng cho mẹ con cái gì?
Con xin cái ảnh đức mẹ cho mẹ con thôi.
À, xin ảnh đức mẹ cho mẹ con thôi. Vâng, thưa anh chị em, đây là cả hai mẹ con đã được ơn của Chúa từ Đà Nẵng, chị ấy đến đây để làm chứng cho Chúa, một người mà bị viêm xoang 25 năm, còn mẹ thì lại bị ung thư đại tràng và đã được Chúa chữa lành. Đây, ước nguyện của chị là muốn một tấm ảnh đức mẹ, đây là ảnh đức mẹ Fatima gửi tặng cho chị về cho mẹ nha. Và đây là cuốn sách để chị đi về loan truyền lòng Chúa thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi, mời con.
Dạ, con xin cha và cộng đoàn. Con bị ung thư, con mổ rồi bị ung thư tuyến giáp. Dạ, xong rồi con không nói được 2 tháng. Thế là con đi khám bác sĩ. Bác sĩ kêu con là nhập viện mổ lần 2. Em con nói con là con đi lên cha Long lòng thương xót về Chúa, cầu nguyện con hết bệnh đấy. Thế con ở bệnh viện từ sáng đến chiều con không về. Thế con cứ khóc thôi, con buồn lắm. Con mới mổ vợ chồng con cái con hết gần 200 triệu rồi, con hết tiền rồi. Thế là con mới đi lên cha. Thế con lên cha con cầu xin. Con cầu xin về tự nhiên chồng hồi xưa chồng con rủ con đi xưng tội. Mà bây giờ chồng con lại rủ chồng con đi xưng tội. Thế con đi lên lòng thương xót Chúa. Thế là con đang đi lễ này 1 giờ. Thế chồng con rủ con đi xưng tội. Thế tự nhiên con về, con đi cha về. Cô tối con ngủ con nhìn thấy Chúa, lòng xót Chúa từ 1 giờ rưỡi đêm sáng cho tới 4 giờ luôn. Con nhìn thấy Chúa ở bên tay trái con, còn các thiên thần chung quanh con. Xong rồi Chúa bổ con cứ đọc lạy Chúa, con tín tháp và Chúa. Con cứ đọc tới sáng luôn. Xong rồi Chúa tự nhiên. Xong rồi một tuần sau con lại lên cha nữa, con lên giáo điểm tin mừng nữa. Thế con mới thấy tự nhiên 1:30 đêm con ngủ, con thấy một bên trái con tự nhiên cái cục nó to lắm, chạy như nguồn điện, chạy từ trên cổ chạy xuống. Xong rồi lần thứ hai cái cục bên phải, xong rồi thứ ba cục giữa chạy xuống. Thế là tự nhiên con cứ ôm Chúa, con bổ cầu trên Chúa, con tín tháp vào Chúa, tự nhiên con hết cha. Rồi con bị nang buồng trứng.
Đây là bệnh u tuyến giáp, ung thư tuyến giáp. Còn thứ hai là bệnh gì?
Dạ con nhiều bệnh ông kể ngắn gọn này cha. Con bị nang buồng trứng, nhân sơ tử cung, bác sĩ kêu con cắt bỏ nang buồng trứng. Mấy con bị thoái hóa thức sợ, đau thắt lưng, đứt đệm, đốt năm. Thế bác sĩ kêu con cắt mổ, con không đi, con đi về, con đi lên giáo điểm tin mừng con hết. Còn con của con, chồng con mấy con ở dưới này, hai đứa con của con bị, con có bầu. Thế bác sĩ kêu con là bị 20% là đậu thôi, còn 80% là bỏ, kêu không được. Thế con cầu xin Chúa lên giáo điểm tin mừng, thế con sanh con của con ra được đàng hoàng. Mà con lên bệnh viện con sanh liền cha. Còn chồng con bị viêm khớp đầu gối, bác sĩ kêu chồng con là mổ hết hơn 100 triệu, thoái hóa thắt lưng, gai hết cái lưng luôn. Mà con đâu có tiền đâu, con hai vợ chồng con làm công nhân, nuôi 4 đứa con, mấy mẹ con bị tai biến nữa. Thế con đi lên cha, chồng con sờ, lên cha sờ đầu cầu nguyện cho chồng con, thế nay chồng con không có mổ nữa.
Trời.
Dạ con còn ơn thứ ba là má con bị tai biến liệt hết nửa người. Má con đi không được, nói không được luôn. Xong rồi con đi bệnh viện không hết. Xong rồi má con đưa lên, má con đi đây không được. Thế con mới lên đây, con cầu nguyện, con xin cho má con hết. Bây giờ má con nay không biết tể tiểu đường mà đi lại được rồi, ăn uống được rồi, bình thường, nói bình thường cha. Má con đang gần 90 tuổi cha.
Amen. Dưới cao lên chị em, dưới cao cái quạt lên. Amen. Amen. Rồi, cha gửi tặng cho má con muốn tặng cho má con cái gì?
Má con, cha muốn tặng cái gì cũng được.
Rồi. Đời, cha gửi tặng cho má con tấm ảnh mẹ Fatima. Còn gửi tặng cho chồng con ảnh thánh Giuse. Đây, cả gia đình, mẹ, và Thánh Giuse. Rồi. Rồi đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha để con biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa loan truyền cho mọi người nha. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Dạ con xin chào chùa, con xin chào cha và chào cộng đoàn.
Nói đi con, được ơn gì của Chúa, nói to lên.
Con được nhiều ơn của chùa lắm. Con nói đầu tiên là con bị viêm, họ viêm phế quản, con đi nhiều bệnh viện không hết, mà đến đây được cha đặt tay xong là con hết liền. Và con bị bệnh viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung gần 20 năm, nhưng đến đây được cha đặt tay là về con được lành. Và bệnh sản chỗ con cũng được lành. Rồi bệnh thoái hóa cột sống và trượt cột sống con cũng được lành ạ. Dạ.
Thấy chưa?
Dạ con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha.
Con tên là gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Bấn, 52 tuổi ạ.
Con nhà con ở đâu?
Nhà con ở Xuân Lộc, Đồng Nai ạ.
Giáo xứ nào ở giáo phận Xuân Lộc?
Con Đạo Phật ạ.
Tạ ơn Chúa và chồng hát tay thật lớn thưa anh chị em. Con là người đạo Phật mà sao con biết được giáo điểm tin mừng. Hôm nay con đến đây để con tạ ơn Chúa vì con đã nhận được ơn từ lòng thương xót Chúa nơi đây.
Dạ con được một người hàng xóm giới thiệu cho con ạ. Mẹ con cũng được nhiều ơn của Chúa lắm ạ. Mẹ con bị ung thư bao tử mà đi mổ không cần phải uống một viên thuốc nào mà về lành ạ. Mẹ con Võ Thị Biến, 90 tuổi.
Con đến đây được bao nhiêu lần rồi?
Dạ con đến được gần 2 năm rồi.
Gần 2 năm?
Dạ. Rồi mẹ con bị sỏi mật, sỏi bằng quang, suy thận. Bệnh viện bảo là về đã chạy thận mà giờ không phải uống thuốc gì cả mà lành hết ạ.
Gần 2 năm con đến vậy con tính được bao nhiêu lần biết không?
Dạ không tính được ạ.
Không tính được, rồi con đã đọc được kinh nào chưa?
Dạ con thuộc kinh lòng thương xót rồi ạ.
Kinh là máu.
Lạy cha hằng hiệu con xin thương cha lần mình và mau linh hồn và thần kinh cho con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đến vì tôi lôi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Thế là nghe một người đạo Phật mà đọc kinh lòng thương xót Chúa nó ngọt cỡ nào thì anh chị em thấy đọc đúng cung đúng điệu luôn, không những chị ấy mà mẹ chị ấy cũng đã được chữa lành. Bây giờ thì con muốn cha gửi tặng con cái gì, thích gì?
Dạ con xin cái đài để về cho chồng con nghe.
Xin cái đài cho chồng con nghe. Chồng con có đạo không?
Dạ không ạ.
Chồng con có biết về lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ có ạ.
Để con đi chồng con có đồng ý không?
Dạ chồng con vừa được thì thích cho con đi lắm mà giờ lần này là chồng con cấm con không cho con đi, con năn nỉ con xin đi mà chồng con giáo là cho đi một lần này nữa thôi ạ.
Rồi là bây giờ con cầm cái đài này về con tặng cho chồng con được không?
Dạ con cảm ơn cha.
Nói sao với chồng anh ơi?
Dạ con xin nói với chồng con là hãy tin thác vào Chúa.
Nói với chồng chứ nói với cha. Đó, anh ơi.
Dạ. Anh ơi, anh hãy tin thác vào lòng thương xót của Chúa.
Đây này. Em tặng anh cái này, nói coi nó ngọt ngọt, con nói sao để chồng con có thể trả lời rồi. Được, rồi sau em cứ việc đi. Đó, con nói nghĩ thì coi, nghĩ cách nào nói với chồng con coi. Nghĩ coi. Thì chưa?
Dạ.
Rồi bắt đầu về gặp chồng, bước vào gặp chồng, chào.
Dạ, em xin đến cha long tặng người em cái đai về em tặng cho chồng người em nghe đi. Đi.
Con về con suy nghĩ. Em tặng cho chồng em thì còn ăn thua cái gì nữa. Ngồi dưới luôn. Okay,
cái
đi,
cũng
cao lắm.
Dạ, con thưa cha, con vào để làm chứng cho Chúa là con được tám ơn là Chúa chữa bệnh làm lành cho con á, và con nhờ cha và cộng đoàn cầu đợi cho
con. Tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Nguyễn Văn Thân, ở làng Cổ Đường Lâm, năm nay 64 tuổi. Và
rồi ơn được chữa những cái bệnh gì kể nghe mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là con có đi khám bệnh, bác sĩ siêu âm bảo là hai hàm bên hai bên này là nhiều hạch, và bên tay trái này là có hạch 60 ml, thế còn bên đây nhiều hạch nhỏ. Thế lần thứ hai thì là bác sĩ cũng chỉ nói nhiều hạch nhỏ thôi á. Thế xong nhà con đi làm, có cô bạn ở làm cùng với nhà con đi bảo là cho con mượn một cái đài để của cha Long để nghe hay lắm chị ạ. Thế nhà con mà mượn về thì là con trai của con trai út của con ấy mở theo cái đài đó mở trên mạng. Thế cái ngày ngày là nhà con đi làm thì cứ mang cái đài để nghe, thế tối thì là đi ngủ với bà già ở hàng xóm thì cũng cứ mang đi để nghe, bởi vì bà già là cũng ngã, và bà già là ngã không đi được mấy năm nay. Thế còn con mới ở nhà thì là cứ mở cái vô tuyến của cha Long để xem. Thế lúc nào mà các cháu nó ở nhà nó đông quá thì nó cứ xem đòi mở siêu nhân mới nỉ mua lân mua rồng. Thế các cháu nó đi học vắng thì là nó lại mở cho con xem. Lắm khi thằng cu cháu lớn ấy nó đi mẫu giáo, con thúc bảo là đến giờ đi mẫu giáo rồi. Thế cháu lại bảo là bà ơi, thế bà có mở ông già để xem không? Thế con mở ông già cho bà xem nhớ. Thế bà nội của cháu bảo ơ đi mở cho bà xem.
Ông già nào?
Ông già, tại vì lúc ban đầu là cháu cũng chả biết gì cả. Thế con cứ bảo là ông già cái kia kìa, ông già cái kìa, ông già Long cái kìa.
Nghe mà nó buồn rười rượi. Nó đâu biết nỗi nào đâu, nó gọi tôi ông già Long. Rồi sao nữa?
Thế từ ngày là cháu nó cứ mở, mà cháu nó, bố cháu còn không biết mở. Mà cháu mở giỏi hơn cả bố cháu rất nhiều. Bà cháu cũng không biết mở. Thế chỉ có con mới nì bố mẹ của cháu mới nì thỉnh thoảng chú thím của cháu vào mở cho thì được xem. Cháu lên năm nay là cháu vào học lớp 1, tức là nghỉ hè này cháu vào học lớp viết chữ đấy, lớp 1 ạ.
Lớp 1 mà biết mở mạng mở ông già Long cho bà nghe.
Cháu chưa hết lớp 1, đang cuối năm nay mới hết lớp 1 hết bố lòng ạ. Hết mẫu giáo lúc 5 tuổi.
Rồi gì nữa?
Thế phần thứ hai là con đo viêm họng là mãn tính. Thì bây giờ là lúc nào nó cũng có cái tựa là có cái bã dầu nó mắc ở họng này. Thế bây giờ con vào chỗ, con cũng nghe ở nhà nghe mạng nhiều thì thực ra là nói khỏi lúc nào thì con chả biết được. Thế phần thứ ba nữa là con bị đau dây lưng, dây chằng ở liên sườn trái. Con đau từ năm 76, con khám vào trong Nha Trang thì bác sĩ nói là đau dây lưng liên sườn trái. Thế cho đến bây giờ đau rất nhức nhối và rất khổ. Thế con vào trong này thực ra mà nói từ lúc đấy con vào là con thấy nhẹ nhõm trong người. Và con cũng liên tục cầu nguyện và... con khấn khứa rồi thì được cha đặt tay cho con. Thế từ hôm đó là con cứ dịu dần và nhẹ dần. Bây giờ thì cũng là đỡ được rất nhiều, tức là ở cái dạng là tựa như gần khỏi ấy. Thế còn cái thứ ba nữa là con bị gai 5 đốt của sống. Nhưng mà bây giờ nói số gai của sống nó là số mới thì con không nhớ. Ở trên giữa thắt lưng là 4 đốt và giữa thắt lưng là 1 đốt. Bác sĩ mà cho con vào viện và bác sĩ cũng lúc ra qua bác sĩ kêu trời kêu đất lên. Thế bây giờ thì con vào thực ra nói thì ở nhà không bao giờ là con ngồi được đến lâu lâu một tí cả, bởi vì ngồi nó nhức nhối, nó khổ lắm, cộng với dây thần kinh sườn nó khổ lắm. Thế vào đây thì con thấy cũng là dễ chịu, và đồng thời con ngồi như hôm thứ chủ nhật vừa rồi là con đi ngồi bên kia xong con sang đặt cha đặt tay cho ấy, thì xong con đi quay về con lấy đồ thì con đi đến chỗ này là con tắc, con không thể ra được, mà con cơm con chả ăn. Thế con ngồi suốt từ lúc ý, suốt từ sáng đến lúc đặt tay và lúc đặt tay cho đến tối. Thế mà lưng con thì thực ra mà nói là không bị nhức nhối gì cả.
Thế chưa?
Thế chưa. Thế còn phần nữa là con bị men gan cao. Rồi thì ghim văn gan nhiễm mỡ. Thế lúc đầu năm thì là con đi xét nghiệm máu thì bác sĩ bảo là bệnh nó như thế. Thế dòng lúc gần Tết chỉ gọi là trong năm ấy thì con đi thử máu lần nữa thì bác sĩ bảo là của ông là sạch hết tất cả rồi.
Hết chưa?
Thế còn con dâu của con ấy thì là vừa rồi cháu cũng bị bác sĩ nói là hiện tượng là xảy thai. Thế ở nhà thì là con với vợ con, hai vợ chồng con cũng là liên tục cầu Chúa, đọc kinh, thế rồi thì để Chúa cứu lấy cháu. Thế bây giờ là cháu cũng, mẹ cháu là ổn định rồi ạ.
Rồi ông tên là?
Con tên là Nguyễn Văn Thuân, ở làng Cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Bao nhiêu tuổi?
Con 64 tuổi ạ.
Tên thánh là gì?
Người đạo Phật ạ.
Amen. Amen. Mọi người đạo Phật sao không biết được do điểm tin mừng mà ông đến đây để được chúc ban ơn và làm chứng tám ơn như vậy.
Đây cũng lý do là con nói lúc ban đầu á, có một cô làng bên là cô ấy cũng là bên đạo, cô ấy ai cho cô ấy đài thì con cũng không rõ lắm đâu. Thế cô ấy nói chuyện nhà con đau lưng thì cô cho con mượn về con nghe. Thế thì ngày ngày thì là con ở nhà con nghe đài trên mạng ấy, con xem hình luôn. Thế và cái đài thì nhà con mang đi làm nghe, tối thì là ngủ với bà cụ, cũng người nhà con thôi, ở liền cổng ấy, sang ngủ với cụ cho nó vui. Cụ ngã mấy năm nay, cụ liệt, cụ giường liệt chiếu, cụ chả đi được.
Rồi có cầu nguyện đã thuộc được kinh nào chưa?
Dạ con có thuộc được một câu ạ.
Câu gì?
Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa đến với người chúng con. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Rồi bây giờ tôi tặng cho ông cuốn sách nha, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, để ông về ông biết cách lần chuối thêm lòng thương xót Chúa. Ông thích gì nữa không?
Con thì con muốn cái đài cho nhà con ấy, bà cụ con nghe, con thì cứ cái mạng, chung cháu con xem mạng rồi, còn nhà con thì ngủ bên bà cụ thì bà mới bảo cháu nghe, còn cái đài là đài đi mượn.
Cái đài đâu, đài đi mượn, nó bây giờ cho luôn, phải cần mượn ai nữa nha. Đây, thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà đi mượn cái đài mà nghe thấy thương không? Quá thường mà cả hai mẹ con phải đi mượn để mà nghe. Còn ông bố thì có đứa cháu được con 5 tuổi, chưa học hết lớp, chưa vô lớp 1, lại biết mở cái mạng của ông già Long cho ngồi. Tôi thấy Chúa đang làm những điều vô cùng kỳ diệu. Bố này, bố cứ đứng ngoài ông trùm này, nhìn như ông trùm vậy. Nghe đó nói như ông trùm người Bắc hay nhỉ? Thế mà lại là người đạo Phật đấy. Còn anh, biết đọc kinh không?
Dạ, lạy cha, con cũng biết đọc nhưng mà còn ít thôi.
Biết đọc ít, đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, thưa cha, con là người đi lương.
Sao mà chẳng có tay nữa anh chị em? Không phải đạo gốc, không phải đạo theo mà là người đi lương. Rồi, ông người đi lương, ông được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, này con được 4 cái ơn chính.
Thứ nhất.
Dạ, cái ơn thứ nhất là cái ơn tư tưởng. Thưa cha và cộng đồng, thì thực sự là cái niềm tin của con người ta thì nó mênh mông lắm. Nhưng mà đối với chúng con thì thực sự là đến với Chúa cũng cách đây chỉ được từ tháng 12 vừa rồi. Thì cái lòng tin của mình tự nhiên nó có một cái điều gì đó mà nó thôi thúc. Rất thôi thúc luôn. Bởi vì sao? Vợ con đang nằm ở bệnh viện. Thế nhưng mà chỉ nghe qua cái đài của con cháu nó cho mượn mà đã có một cái lòng tin phải đi vào trong Cha Long. Đấy là cái lòng tin, chứ con chưa nói về cái ơn cái thứ nhất của con.
Vợ ông đâu?
Dạ thưa cha, vợ con người nhỏ nhỏ nữa.
Anh có thấy mầu nhiệm không? Anh vừa nói vợ, anh cái vợ anh hiện ra liền. Anh nghĩ đến tiền là tiền nó hiện ra, anh sướng không?
Dạ vâng, sướng.
Bây giờ anh chọn 3 cái này nha. Anh nghĩ đến vợ là vợ hiện ra, nghĩ đến tiền là tiền hiện ra, nghĩ đến Chúa là Chúa hiện ra. Bây giờ vợ, tiền, Chúa hiện ra, anh chọn cái nào?
Thưa cha, là con phải chọn Chúa chứ.
Chị có buồn không?
Có, cũng hơi buồn tí thế ạ. Hơi buồn chút thế ạ.
Hơi buồn chút. Vì anh ấy mới trả lời là nếu mà anh ước Chúa thì Chúa hiện ra thì anh chọn Chúa hơn. Vậy chị có buồn không?
Dạ, có Chúa thì có con ạ.
Có Chúa thì có con. Xem cho một câu trả lời, một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Vì tôi là một cái người hơi móc méo, vì thách đố nó quá nặng với một người mà bên lương. Là vì người bên lương thì họ dĩ nhiên là họ chưa biết Chúa, mà vì đây là người bên lương nhưng mà đã biết Chúa, đã tin vào Chúa. Mà cái niềm tin như anh ấy nói là còn đang mông lung mênh mông lắm. Vậy mà tôi đưa một cái thách đố là anh vừa mới nói đến vợ thì thấy vợ hiện ra. Tôi nói nếu mà anh nghĩ đến cái gì thì cái đó hiện ra. Nghĩ đến vợ thì vợ hiện ra. Nghĩ đến tiền thì tiền hiện ra. Nghĩ đến Chúa thì Chúa hiện ra. Vậy anh nghĩ đến cái gì? Thường là chúng ta nghĩ đến cái gì?
Tiền.
Anh nghe thấy không? Vậy mà anh lựa chọn là nghĩ đến Chúa. Trong khi vợ đứng ngay bên cạnh, nghe rõ có buồn không? Buồn. Mà chỉ buồn nhưng mà chỉ trả lời một câu còn trên cả tuyệt vời là có Chúa thì có còn. Anh thấy sướng không? Sướng không? Vì nếu anh chỉ nghĩ đến tiền hay chỉ nghĩ đến vợ thì chỉ có tiền hoặc là vợ mà thôi. Còn nếu mà anh nghĩ đến Chúa thì Chúa cho anh không những là có vợ mà còn có... Không những có vợ. Anh nghĩ đến Chúa thì không những Chúa cho anh có vợ mà còn cho anh có tiền. Tại sao ta không dám làm cái mạnh dạn như vậy nhỉ? Tại sao ta không dám nghĩ đến chuyện là tôi nghĩ đến Chúa trước đã? Vì Chúa bảo tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự khác người sẽ ban cho sau. Mọi sự khác là nghĩ đến vợ là có, nghĩ đến vợ là có tiền. Cái bà mà con lạy bà thế bà ơi. Suốt thôi. Tôi nói vậy mà mình chưa mở đầu ra mà. Đấy tôi nói lại này. Mệt quá. Nói cỡ đó mà không chịu hiểu nữa. Là Chúa nói là tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Tìm kiếm Chúa trước, tức là nghĩ đến Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Bây giờ anh đã lựa chọn là con nghĩ đến Chúa là có Chúa. Và giữa ba cái lựa chọn, một là Chúa hay là vợ, ba là tiền, thì anh ấy chọn Chúa. Mà khi chọn Chúa thì anh ấy có ngay vợ. Và chọn Chúa thì anh ấy có... Hiểu chưa? Chứ vừa nghĩ đến vợ là có tiền. Rồi... anh chị cho biết là lúc đó chị bị bệnh, anh ấy đang kể chuyện bệnh của chị ấy, kể cho mọi người nghe.
Tiếng nó khản quá. Để cho nhà con nói.
Rồi, chị tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hiến ạ.
Nguyễn
Thị Thanh Hiến ạ.
Nguyễn Thị Thanh Hiến. Thanh hay Thánh?
Cho nhà con nói ạ.
Vâng, chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con sinh con 62 tuổi ạ.
67.
62 ạ.
Vâng, chị bị bệnh gì?
Con rất nhiều bệnh ạ, vẩy nến này, xong lại thoát vị địa đệm mà bệnh tiểu đường ạ.
Vâng, ít nhất là ba cái: vẩy nến, thoát vị địa đệm và tiểu đường. Rồi anh kể tiếp mọi người nghe.
Dạ thưa cha, chính vì cái bệnh nhà con đó mà con có ba ơn. Thì con nói ngắn gọn là đang nằm ở trên bệnh viện của thành phố Bắc Ninh ấy, tỉnh Bắc Ninh. Thế 3 giờ đêm là đau quá không gọi, không sao được gọi, nhà con cũng gọi, buột mồm gọi như thế này. Vì nghe qua cái đài mà cháu nó cho mượn ấy, cái 500 bài giảng ấy. Thế là nhà con có gọi, Chúa ơi, Chúa cứu con với, đau quá. Thế là không ngủ được. Thế đây là sự thực, con nói rất sự thực. Thế là bắt đầu là ngồi dậy, rồi bắt con đấm như thế này. Thì một lúc sau thì cứ Chúa ơi, vậy là bắt đầu là tự nhiên cứ dìu ngủ đi thôi. Dìu ngủ đi, êm hẳn đi, không ngủ được. Thì con không biết được cái phép màu này nó như thế nào cả, nhưng con chỉ biết là êm đi và được ngủ. Đấy. Thế là con nói hai ơn ngắn gọn, và cái ngắn ơn nhất của con là như thế này: cái bệnh đau đầu và cái bệnh tiểu đường. Thì thưa cha là nam giới mà một đêm mà đi cái bệnh tuyến tiền liệt ấy, một đêm đi tiểu như thế 8 lần, xin lỗi ở cộng đồng con nói thật này, nó nhiều khi không thể nào mà ngủ nổi. Thế nhưng mà trước khi con vào đây là con cũng đã thử, thì máu men nó đều cao, đều tăng cả. Đã đi bệnh viện cũng đi nhiều rồi chứ không phải đi ít. Thế nhưng mà con vào đây thì cái ở trọ ở cái nhà chị đằng kia nó rất là chật, nhưng mà cũng vẫn chịu đựng được mà vẫn thấy thoải mái. Vào trong này một thời gian thì thưa cha, thưa cộng đồng, như vậy là mới có 3 ngày thì nhà con đấy tự nhiên ngồi dậy, con bảo sao lại không đau nữa, thế là vào nó quên đi rồi, thế là bắt đầu tự nhiên đấy cái bệnh của nhà con nó đâu, nhưng mà thoát vị địa vợ thuyết bệnh bị nhà con ấy là khỏi hẳn, còn cái bệnh của con bệnh của con là khỏi đến bây giờ thì không biết sau này Chúa có thưởng cho nữa không, nhưng mà đến bây giờ là con khỏi.
Tôi thấy vì anh dùng chữ thưởng chứ không dùng chữ bị nữa, đó là một cái ơn lớn vì đón nhận cái bệnh đó như là Chúa thưởng cho mình, đó là cái ơn lớn. Tại vì người ta vẫn quan niệm rằng là bệnh hoặc là tai nạn là do tội, do Chúa phạt, thấy không? Cho nên Chúa bảo là đừng tưởng rằng người ta bị tháp Siloe đè xuống là người ta đáng tội, đáng phạt đâu. Đừng tưởng rằng là người ta bị giết như vậy, Phi-la-tô bị giết như vậy, bị những quan giết như vậy là những người Do Thái đó đáng tội mà bị trừng phạt đâu, không. Nếu các con không sám hối, các con sẽ bị chết y như vậy. Vậy mà ngày hôm nay một người đạo Phật, một người bên lương, một người ngoại đạo lại đến đây mà được Chúa biến đổi từ trong tư tưởng. Anh ấy nói ơn lớn của con là ơn trong tư tưởng, là con đã được Chúa chữa khỏi và bây giờ con đón nhận cái đó như là phần thưởng. Không biết là Chúa có thưởng con nữa hay không. Không còn kêu ca, không còn càm ràm, không còn trách móc nữa. Cả hai vợ chồng ở trong nhà trọ, mà anh chị em biết nhà trọ giáo điểm Tin Mừng này thì nó chỉ là giống như là trại tị nạn, đúng không? Đúng không?
Vâng ạ.
Vâng, cả bao nhiêu người đấy mà chỉ có một cái nhà vệ sinh, có một cái phòng tắm. Mà tưởng tượng coi mà một đêm mà anh đi 8 lần như vậy thì những người khác còn chỗ đâu mà đi, đúng không? Đấy, vậy mà anh dám liều mạng anh đến đây mà ở nhà trọ như vậy, mà bây giờ Chúa chữa cho cả hai vợ chồng đều khỏi những căn bệnh nan y mà anh đã đi bao nhiêu nơi, bao nhiêu lần và không được khỏi. Bây giờ làm sao mà anh mạnh dạn anh đến được giáo điểm Tin Mừng? Hai vợ chồng, ai giới thiệu anh đến đây? Nghe rồi, bây giờ ai giới thiệu mạnh dạn anh đến đây như thế này? Anh nói cho những người chưa đến để cho họ xác tín hơn về cái ơn mà anh được.
Vâng, thưa cha, như vậy là có một cái anh ấy ở cùng gọi là họ nhưng mà xa xa rồi nhá, anh ấy ở bên giáo, anh ấy có thông tin cho con là anh đã vào một lần rồi, anh ấy nói là chú cứ vào đi, hay ra phết ý đấy, có bảo
hay ra phết.
Thế anh ấy nói vậy thì con bảo vâng, vậy thì thôi anh không phải nói nữa, em đã chuẩn bị rồi vì mai nhà em đi viện, ra viện. Thế hôm nay em chuẩn bị em đi rồi, thế con gái con nó đã đặt vé cho là bố mẹ đi luôn, không cần phải suy nghĩ gì cả, bố mẹ đi luôn đi. Thế là bắt đầu là từ bệnh viện chuyển về nhà còn nguyên vali quần áo, vậy bắt đầu là đi luôn vào đây. Đấy là thưa cha là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có cái đài của cái cháu công nhân, thế là nó mang đến nó nghe bản thân cô ấy thôi. Thế là từ tháng 11 năm ngoái thì con vừa thưa cha đấy là từ tháng 11 năm ngoái là cháu nó đến nó làm việc ở tại nhà. Thế là
nhà anh làm, nhà anh làm gì mà có công nhân?
Dạ thưa cha là mở doanh nghiệp là cái công ty Edgartech, là
công ty
Edgartech chuyên môn làm cái điện thoại cho Samsung.
Vâng. Bao nhiêu công nhân?
Dạ thưa cha là có 350 thôi. Có 350.
Có 350 công nhân thôi. Mà một trong 350 công nhân ấy xách cái máy cái đài đến rồi sao nữa?
Dạ thế này, này cháu nó cứ ngồi chứ nó mở nó nghe để nó vừa làm việc thôi. Thế nhưng mà con này cứ đi đâu con cứ thế mày nghe đài vậy để cho chú xem thế nào. Thế là bắt đầu là con mới mang đến chỗ làm việc của con ngồi cứ nghe. Thế con phân tích, tức là mình đã có cái cảm nhận là phân tích. Thế phân tích xong bắt đầu là con bảo thôi cái này thì cứ đi thôi, không suy nghĩ gì cái việc gì cả, cứ phải đi thôi. Thế là con cũng quyết định luôn, thế là nhà con sáng hôm sau là nên được, có thể.
Hay, quên rồi, hay, nhớ cao cái quan lên, câu chuyện của anh hay, Chúa làm nhiều chuyện lạ lùng cũng hay, và câu chuyện anh kể cũng hay, hay ra phết.
Con
anh muốn
làm
tặng cha một bài chèo đấy ạ.
Con muốn tặng cha một được cái bài chèo mà con vừa viết xong. Vì con thấy cha giảng kia này có cái cây chuẩn bị, nếu mà 3 năm mà chưa có quả thì coi như cha đến cho trồng cấy một cây nữa, một năm nữa. Thế là con thôi thì con không dám nói dài, nhưng mà con viết nó cũng chưa được trải chuốt lắm, nhưng mà nếu cha đồng ý cho con hát cái này.
Thưa anh chị em, vừa mới sáng tác tại chỗ, vừa mới nghe từ giảng về cây vả mà không sinh bông kết trái thì phải chặt nó đi. Một người ngoại đạo, một doanh nghiệp, một doanh nhân đến đây và vừa mới nghe giảng xong mà có thể sáng tác ra một câu vè, một điệu lý mà bây giờ lại có thể tự biên tự diễn được. Xin cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, xin mời anh thể hiện.
Con hát điệu này là điệu hát chèo. Hát chèo, vâng. Thế con hát bằng cái điệu là lý, điệu đường trường bán thước. Đường trường bán thước, vâng. Có điều gì mà nó chưa chuẩn chỉ lắm thì xin cộng đồng thứ lỗi. Chúa ơi, nay đã qua bao mùa nghỉ, con chờ mong con ngóng con trông Chúa nghĩ về từ nơi xa thẳm ơi chữ xót thương nuôi trong lòng, nhưng Chúa bao ngày mỏi mòn con ngóng trông, rồi ngày nay con đã đến, muôn dân đã nghe tới giáo điểm tin nghe mừng nghe. Thương lắm cha ơi, ngày nào cha long cũng thế nghe thương cha thân gầy, nhưng chan chứa bao tình. Mọi người dõi dõi nói theo, rồi hôm nay ai sẽ đến, muôn dân đã tới điểm tin nghỉ mừng.
Ông nhìn sao vậy à? Có một ông cũng giống anh, em đang nhìn ông đang cười kìa đó là ông nhạc sĩ Vũ Đình Ân. Ông ấy đang là sáng tác những bài ca, bài lý để mà chuẩn bị cho trường ca lòng thương xót Chúa với những câu hò điệu lý của Bắc Trung Nam, mà hôm nay được ông một người ngoại đạo mà tức cảnh sinh tình sáng tác ngay tại chỗ một cái điệu lý câu hò rất là tuyệt vời, mà lại cách thể hiện rất là chuyên nghiệp như vậy. Chúng ta thấy rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho người ta được như vậy, còn sức con người không thể làm được. Họ có thể nghĩ được nhiều cái chuyện gì khác, nhưng để mà xác tín được rằng là ơn của Chúa xuống cho chúng ta tại giáo điểm tin mừng này thì chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được chuyện đó. Amen. Rồi tôi gửi tặng cho anh chị, thích cái gì tôi tặng cho anh chị cái đó.
Hết cả nhật ký rồi nhưng con không mang đài đến. Con
mua hết rồi.
Vâng, nhưng con quên đài, con không mua được đài thì con không ngủ được cha.
Mượn cha cái đài. Mượn thôi, khi nào về trả lại. Rồi. Rồi cái là độc đáo như là mượn khi về trả lại. Và hứa là sẽ đi mua nhiều để mà gửi tặng cho những người khác nữa, đặc biệt là cho 350 công nhân của cái công ty xí nghiệp về điện tử của đứa con gái. Vâng, và thưa anh chị em, thấy là Chúa đang bắt đầu làm cho những người doanh nghiệp, làm cho những doanh nhân, làm cho những người trí thức được sờ chạm đến, hay là Chúa đang sờ chạm đến những tầng lớp đó để cho họ cũng cảm nhận được lòng thương cho Chúa, giống như là những con người nông dân, giống như là những người công nhân, giống như những người nghèo khổ khác, giống như là ông già lòng đang đứng ở đây. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều, Chúa cho lành cho anh chị.
Con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Dạ, con là Phêrô Nguyễn Công Minh, ở Quảng Bình, là giáo sư Trót. Con được nhiều hơn về con
giáo sứ gì?
Giáo sứ Trót.
Giáo sứ chó là giáo sứ gì?
Trót. Trót, T-R 2 chữ O. C nữa, chữ C.
Chó.
Trót, T-R 2 chữ O với chữ chữ C nữa.
Chóp. 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 Giáo sứ để lạ nha.
Giáo sứ Đồng Trót ạ. Giờ con được ơn lớn nhất là bố con 46 năm là trở lại với Chúa, đã bỏ Chúa bây giờ là trở lại với Chúa.
Bố con bao nhiêu tuổi?
Dạ, bố con 80 tuổi.
Thế chị em nghĩ thử coi, 80 tuổi mà 46 năm bỏ Chúa mà quay về với Chúa, có phải là chuyện lạ không? Đây trong bài tin mừng nó là tôi để sang năm nữa thôi, tức là 3 năm mà sang năm không được là sao? Đây là tới bao nhiêu năm? 46 năm. Còn hơn là cái dụ ngôn cái ông chủ trong bài tin mừng. 46 năm mà đến năm thứ 47 mà không được là chặt. Mà Chúa có chặt chưa? Chưa. Chưa chặt thì họ đã quay về với Chúa tuổi 80. Mà 46 năm chúng ta thấy lòng kiên nhẫn của ông chủ là Thiên Chúa. Lòng thương xót là sự kiên nhẫn đợi chờ trong niềm hy vọng một ngày nào đó nó sẽ quay trở về. Cho nên những khó khăn, những thử thách mà chúng ta gặp, hãy tin chắc chắn rằng là sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng mà có thể nó mưa dầm, mưa dề, mưa tơi, mưa tả, mưa thối đất, vẫn chưa thấy trời sáng, mà mình vẫn tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, vì Chúa đã đợi chờ kiên nhẫn. Đây là một dấu chứng cho chúng ta thấy lòng kiên nhẫn và quyền năng của Chúa mạnh hơn quyền lực của sự dữ. Sự dữ nó giam hãm ông già 80 trong 46 năm. Vậy mà đến giờ phút chót 80 tuổi tưởng là tiêu rồi, không còn hy vọng gì nữa rồi. Tới tuổi mà người ta nghĩ rằng là không còn một tia hy vọng nào nữa để quay trở lại, thì ông ấy đã quay trở lại. Con cho mọi người biết biến cố nào xảy ra mà bố con quay về với Chúa.
Dạ, thưa cha, là giờ nghe cái đài của cha, vì mẹ con vô đây thì xin khấn, và giờ nghe cái đài của cha là bố con được trở lại. Và bố con nói là khi nào cho vô xin Già Long cho cái đài để về bố con nghe, cái đài kia nó cũ quá rồi. Dạ, còn ơn thứ hai thì vợ chồng con thì lấy nhau lâu rồi mà cứ con cái thì được khi mà sinh đứa đầu tiên thì cháu sinh non thì được chết, thì còn mấy lần sau thì toàn bị tim thai không có, thì là bị sẩy nhiều lắm, đến lần thứ tất cả là 6 lần mà giờ được đứa con. Thì con của con thì con đặt tên của con là Nguyễn Phước Long, vì con lấy của cha và phước là Chúa đã ban cho phước của gia đình con.
Vậy là mấy năm hiếm muộn.
Dạ, nói chung là không phải là hiếm muộn, nhưng mà cứ con cứ có bầu rồi là mất, cứ có bầu là mất.
Này, này, mấy lần?
Là tất cả là 5 lần, cái lần bây giờ có được đứa con là thứ 6 đó.
Dạ. Thưa anh chị em, tới 6 lần thì mới đậu, còn tới 5 lần là sẩy. Và anh chị đã được ơn của Chúa mà đặt tên cho là Nguyễn Phước Long.
Dạ.
Vâng. Rồi, kế tiếp.
Dạ, thưa cha, này con có một ơn nữa, thì là anh của con cái bệnh nó cứ nổi hạch cái người ấy, đi khắp bệnh viện mà cũng không xét nghiệm ra cái là cái bệnh gì. Thế là con với lại các anh em nói là đến với bố con, bảo là hồi đấy bố con chưa tin đâu, chưa đi trở lại đạo đâu, nhưng mà bố con bảo là mày vô Cha Long đi. Thì khi đấy là các anh em nói là vô Cha Long, giờ để cha đặt tay cầu nguyện thì giờ anh con đã hết hẳn rồi. Con là con bị bệnh bầu tử này, là con bị loét một lỗ, con đi khám là bị loét một lỗ, thì đi khám lần thứ hai thì loét thêm hai lỗ, lại bác sĩ cho thuốc về uống, thì cái mẹ vợ con mới nói là đến lòng thương xót của cha hồ nơi chi hòa hồi xưa nơi chi hòa, thì con đi đến đó gái là giờ cha đặt tay cái còn là tuần sáu thôi, chỉ một tuần là con đi tái khám lại, thì bác sĩ lại ngạc nhiên bảo là tự nhiên con một cái vết sẹo nhỏ nữa thôi là hết hẳn. Còn một cái nữa là con ước ao của con là được cuốn tâm thư lòng thương xót của thánh nữ Hostina, là con đến con mua được cái quyển sách đó, là con về con đọc, mà tối hôm đó là con nằm thấy thánh nữ Hostina là cứ vẫy tay như thế này, thì con chẳng biết là như thế nào ạ. Thì con tối hôm sau thì con để cầu nguyện với Chúa, với thánh Hostina xin soi sáng cho con để chỉ đường cho con biết, nhưng con không biết gì cả. Thế nên tối hôm đấy con nằm thấy, con thấy cha dạng trước mặt con luôn. Thế con là đấy là thánh là dìu nhắc nhở cho con đến làm chứng rồi đấy. Thế con quyết tâm đi làm chứng. Thế hôm nay con đến làm chứng lòng thương xót Chúa. Chỉ có lòng thương xót của Chúa mới là cứu được con người tội lỗi, con người bệnh tật ốm đau thôi. Nên các anh em hãy tín thác vào nơi Chúa, đừng bao giờ bỏ. Dù có gì nào phải tín thác. Còn tôi xin mời các bạn trẻ là cứ mua các cái cuốn sách với lại của lòng thương xót Chúa để về mà đọc và hiểu nghiệm, cứ lên phước rồi bút hoài rồi không có gì đâu, chỉ có nghe cha giảng này. Thì đời nghe cha giảng trên YouTube với là cứ tối về cứ đọc cuốn sách đó là chỉ có ơn Chúa tràn trề thôi, bình an vô cùng.
Ý của anh đang nói là cuốn nhật ký lòng thương xót phải không? Ý của anh đang nói là cuốn này đây rồi đúng không ạ?
Con mua cái này là con mua mà con đọc về con cảm nghiệm những cái con khóc, mà con nhận ra một cái điều là hôm nay là mùa chay, là cái Chúa mới nói với thánh Phúc-ti-na là cứ nhớ đến những cái lúc mà ra chở tòa quan Phi-la-tô mà đấy. Thì con đúng lần nào con nói thật với cha con, tối là đọc kinh xong, cả gia đình con đọc kinh xong là hai mẹ con lên gác ngủ, còn con ở dưới con đọc cái này xong một lúc là con cầu nguyện với Chúa, với thánh nữ Phúc-ti-na, với mẹ Maria, thánh cả Giô-se. Là con nhiều khi là con đọc những cái câu mà Chúa hiện ra với thánh nữ Phúc-ti-na là con khóc, với là con cứ ước ao là mình làm sao níu được cái tà áo của thánh nữ Phúc-ti-na mà đi cho con đúng đường, chứ đừng bao giờ sai đường. Dạ, con xin cảm tạ ơn Chúa và thánh cả Giô-se và mẹ Maria với là thánh nữ Phúc-ti-na đã níu kéo con.
Vâng, thưa anh chị em, đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Phúc-ti-na. Đúng như anh ấy nói, khi anh chị em gặp những đau khổ, gặp những thử thách, những thất vọng, anh chị em cảm thấy rằng không biết bám víu vào đâu và không biết tìm nơi đâu điểm tựa, đọc cuốn này đi. Vì chính Faustina đã trải qua những giây phút cực kỳ đau khổ, vô cùng tối tăm, và đi đến chỗ là tận cùng của sự tuyệt vọng, đến mức độ mà triền miên không thấy sự hiện diện của Chúa đâu, đến mức độ mà Faustina không muốn rước lễ nữa, không muốn lãnh nhận các vi tích nữa. Anh chị em thấy khủng hoảng khủng khiếp lắm. Cho nên mình đọc mình thấy rằng là những đau khổ của mình so với đau khổ của Faustina, và nhất là Faustina so cái đau khổ của mình với đau khổ của khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá, mà mỗi ngày Chúa nói 3 giờ chiều con hãy suy niệm về cuộc khổ nạn của ta, thì chúng ta mới thấy rằng là những đau khổ đời này không thấm gì với vinh quang mà Chúa sẽ dành cho chúng ta, như Phaolô nói trong ngày sau hết. Thưa anh chị em, cho nên giá nào mỗi gia đình chúng ta cũng nên có được một cuốn sách này. Không bắt buộc anh chị em phải đọc hết từ đầu đến cuối, mở ra trang nào đọc cũng được, vì nó không phải là một cái thiên tiểu thuyết dài từ đầu đến cuối, nhưng mà từng lúc từng lúc, từng biến cố, từng sự kiện, Chúa hiện ra với Faustina lúc nào, bảo cái gì thì Faustina ghi lại như vậy mà thôi. Thưa anh chị em, rồi con vậy cho tặng cho con một tấm ảnh Chúa thương xót nha. Rồi
con lòng thương xót thì con có nhiều rồi, nhưng con xin tấm ảnh Faustina.
Xin tấm ảnh thánh Faustina. Rồi đây, đây là tấm ảnh thánh Faustina, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi mời bạn. Rồi
con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Anton Nguyễn Văn Lực, con đến từ Nghệ An ạ. Dạ. Con đến đấy là có hai ơn. Ơn thứ nhất là con đã bỏ chùa 15 năm nay ạ, mà nhờ đến biết lòng đến lòng thương xót chùa thì một cháy tuần thứ nhất con đã đến đấy được chứng tổ chức lễ một cách sốt sàng ạ.
Hôm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 36 tuổi ạ.
36 tuổi mà 15 năm bỏ Chúa, thưa anh chị em, Chúa cũng đợi chờ tới 15 năm. Một người 36 tuổi đợi chờ 15 năm, một ông già 80 tuổi đợi chờ 46 năm. Và còn anh chị em mình ở đây, mỗi người tự tính coi thì Chúa đợi chờ tôi bao nhiêu năm rồi. Tôi thì tôi tính ra là Chúa đợi tôi là 63 năm rồi. Trần Đình Long ạ, kỳ nay mày mà không sinh hoạt cái trái là tao.
Ơn thứ hai là con được Chúa chữa lành bệnh tiểu đường của con 8 năm rồi ạ. Hôm nay là 8 năm ạ. Dạ.
Nhờ đâu mà anh biết đến giáo điểm tin mừng, anh được ơn trở lại và được ơn chữa lành bệnh thân xác.
Dạ, thì con cũng biết đến, con chỉ biết mọi người nhắc đến Trà Long thôi. Thì cái hôm đó là con ở bên Lào về đấy, thì con nằm con mới dở ra Trà Long thì con thấy thì hiện lên YouTube là lòng thương xót Chúa. Thì là mở lên thì con nghe nhờ một câu nói của cha mà con quyết định là ngày hôm sau con điện để đi lễ được chứng tội luôn.
Con nhớ được câu nào trong bài giảng mà lúc mà anh đã nghe?
Dạ, lúc đó cha giảng xong cha con đọc một câu là những người ngoài đạo người ta biết tìm đến chùa để được chùa chữa lành bệnh trong tâm hồn và thể xác, tại sao những người con của chùa mà không biết chạy đến mà mở cầu xin Chúa?
Tôi xin phép được lặp lại, những người ngoại đạo mà còn biết chạy đến với Chúa để được Chúa chữa lành, tại sao những người đạo gốc, những người Công giáo mình mà lại không chạy đến với Chúa, không tìm đến với Chúa, không quay trở về với Chúa? Đấy là câu nói mà đã tác động nơi một thanh niên 36 tuổi, 15 năm bỏ Chúa, từ bên Lào về. Anh ở bên Lào bao nhiêu năm và làm gì?
Dạ, con thì cũng nói thật với cha con là trước con ở đây ở Sài Gòn là con là một người giang hồ ạ. Tức là con chỉ ăn rồi đi đòi nợ thuê với chèm mượn thôi.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Hôm nay nhìn anh ấy có vẻ nhút nhát, hiền lành như là bụt đấy nhỉ. Vậy mà hồi cách đây mấy năm mà anh đụng đến anh là chết, cách đây mấy năm?
Dạ con cách đây khoảng 4 năm rồi.
Cái đây 4 năm là chuyên môn đi chấm mướn, đi đòi nợ thuê và chấm mướn. Ai mà đụng đến là chặt. Vậy mà Chúa lại không chặt anh ấy, chặt người ta, nhưng Chúa lại không chặt anh ấy. Đấy là lòng thương xót. Lòng thương xót là dù cho bạn có chặt người ta, có chém người ta bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng Chúa vẫn không chặt, không chém mình, mà Chúa vẫn cứ đợi chờ cho đến ngày nó quay trở về. Và đây nó đã quay trở về sau 15 năm bỏ Chúa. Rồi từ bên Lào rồi anh về, rồi kế tiếp anh quay trở về với Chúa, rồi chuyện gì xảy ra nữa?
Dạ thì con lúc bên Lào là con cũng có ý định về với Chúa, nhưng mà cái suy nghĩ của con càng nghĩ con lại con không muốn đến với Chúa. Nhưng mà cho đến lúc là con nghe câu nói của cha rồi con mới quyết định đến. Rồi
gì nữa?
Còn một cái ơn là tuần trước con có đi lên cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh á, thì có một cái anh thanh niên là bị tàu nó cuốn mà nằm dưới bánh tàu, tức là cái tay nó mắc vào cái bánh tàu, mà tàu tiện lên khoảng một giấy là anh đó bị đứt tay và đứt đầu. Mà lùi lại thì anh ơi bị tàu cuộn vào bánh tàu cùng chết. Thế là con đi ngang con thấy đống con tò mò, con đứng lại con chụp con xem. Thì con thấy anh nằm đống bánh tàu đấy, con mới cầu nguyện. Con nói lạy Chúa đầy lòng thương xót xin cho người anh em của con được ra khỏi bánh tàu sớm để họ khỏi bớt đau đớn. Thì con cầu nguyện xong trong vòng chưa đầy 5 phút thì thầy người ta đổ cái dầu ấm vào, người ta lôi tay ra nhẹ nhàng chẳng vì gì cả. Dạ con thế này là
run không?
Dạ run.
Lúc anh đi chám người ta anh có run không?
Dạ không á.
Đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là đấng mà đã cứu anh. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đây là đấng mà đã giải thoát anh khỏi bao nhiêu quyền lực của ma quỷ suy giữ trong 15 năm trời đã khống chế anh. Và đây là tập cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là tràng chuỗi tôi gửi tặng cho anh để anh đeo ở trong người của anh nha. Đây là tràng chuỗi. Đây xin gửi tặng anh tràng chuỗi. Thích cái gì nữa không?
Dạ không ạ. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Rồi. Anh xin lỗi anh cho tôi tò mò tí được không?
Dạ, dạ.
Mọi người thấy anh có hai hàng chữ. Thứ nhất đây là bên tay phải xem hàng chữ gì đây?
Dạ, Giê-xu ai chất anh yêu là lạy Chúa Giê-xu con tin thác vào Chúa.
À, anh sẽ xem hàng chữ bằng tiếng Anh. Jesus, I trust in you. Lạy Chúa Giê-xu con tin thác vào Chúa. Còn bên tay phải
là lòng thương xót Chúa.
Đây bên đây phải là lòng thương xót Chúa. Giang tay ra. Thường tôi thấy sâm người to hay sâm mấy chữ hận kẻ bạc tình. Bên tay trái còn bên tay phải sâm hận thù quyết trả. Ở trái tim sâm một cái mũi tên đâm máu lòi ra. Phải không thưa anh chị em? Mà đây một chàng thanh niên trước mặt chúng ta lại bên tay trái là Jesus I trust in you, lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Và bên phải là lòng thương xót Chúa. Chắc phải có cái chuyện gì xảy ra anh mới xâm cái hàng chữ đó. Anh chia sẻ cho mọi người lý do tại sao anh xâm hàng chữ đó vào tay trái và tay phải của anh.
Dạ thưa cha, là con được ơn từ bỏ là con nghiện ma túy đá 2 năm, với lại con
nghiện ma túy đá mấy năm?
2 năm.
2 năm.
Con được đánh bài bạc ấy, rồi bi da, rồi số đề, với lại thêm gái gú, rồi lại con qua bên làm 12 năm ấy, 12-13 năm ở nhà.
Ở đâu?
Ở nhà ở Việt Nam, rồi con qua bên Singapore, tới bây giờ là 16 tháng, rồi con qua bên kia con nghiện thêm 1 năm casino nữa.
Ở đâu?
Là casino ấy.
Qua bên đâu để nghiện casino thêm 1 năm nữa?
Là Singapore.
Anh ở Việt Nam, rồi anh qua Singapore, anh nghiện ma túy 2 năm, anh về Việt Nam, anh lại qua Singapore, anh nghiện thêm casino, tức là đánh bài đó, thêm mấy năm nữa?
Dạ 1 năm. Con ở nhà là nghiện bài bạc rồi số đề 13-14 năm nữa.
Ở Việt Nam thì nghiện thêm bài bạc với số đề 13-14 năm. Tưởng sang Singapore khá hơn, nghiện thêm 1 năm nữa. Rồi cái gì nữa kể hết ra.
Dạ rồi đến, rồi cứ như là con thua nhiều quá. Rồi con cứ như là thua đấy, con cứ hứa, tự hứa với là con cứ thề Chúa, là con tự hứa là con tự bỏ ấy. Lúc nào thua thì con cứ hứa, thế là con cũng không bỏ được. Thế đến lúc nào thua nhiều quá thì con cứ lúc là con cứ biết đến cha, luôn biết đến lòng thương xót Chúa, con cứ xem từ thế thì con cũng vẫn chưa bỏ được đâu. Đến lúc là tháng 21 tháng 10 đây là con nhờ bạn của con mua cho họ con 2 cái đài ở đây rồi gửi qua Singapore cho con, thì con đi lấy về, mà tối đấy con đi lấy về là con cũng mang cái đài đấy vào trong casino con đánh đã. Con chơi thua hết tiền đã, rồi bắt đầu sáng con mới về bắt đầu từ đấy là con mở đài ra là con nghe, là con được nghe là con từ bỏ đây luôn, là con cứ nghe cả đêm cả ngày như thế. Từ bây giờ là nếu mà không có đài là con không ngủ được.
Anh chị em thấy ma quỷ nó ghê gớm rồi không? Đã hết như vậy rồi, ta gửi cái đài sang rồi. Tôi tưởng là anh cầm cái đài vô để anh mở để cho mọi người nghe để họ quay trở về, ai ngờ cầm cái đài vô casino đánh tiếp. Thua hết rồi. May mà anh không cầm cái đài đó để anh đánh tiếp. Tôi chỉ sợ anh bảo là cuối cùng thì con cầm cái đài đó để con đánh, để con may ra con lấy Chúa ra con vét lại thì may ra. Nhưng mà Chúa không để cho chuyện đó xảy ra, vì nếu như vậy thì ma quỷ nó thắng mất rồi. Chúa để cho anh cầm cái đài về và anh nghe suốt đêm, và cuối cùng là anh đã quay trở về với Chúa, bỏ được cơn nghiện bài bạc số đề 13 năm ở Việt Nam và 1 năm ở Singapore. Đồng thời ma túy anh chơi mấy năm?
Dạ, ma túy đá con ở Việt Nam con chơi 2 năm.
Ở Việt Nam chơi 2 năm, qua Singapore?
Dạ không, nói chung từ cái lúc mà con biết đài đấy thì nói chung cũng ma cũng cảm dỗ con lắm. Nói chung cũng là như cái lòng người là nhìn cái đồng tiền với là nhìn cái những cái nói chung ma như là mẫu bài bạc ấy mà nói chung nhắm vào trong người không có ơn Chúa thì con không bỏ được đâu. Dạ vâng.
Còn ma túy đá nhờ đâu anh bỏ được luôn?
Ma túy đá thì con cũng nói chung cũng không phải là nghiện quá nhưng mà nói chung cũng thèm. Là nói chung cũng có là từ lúc mà con lấy vợ thì là con không được đi đêm nữa đấy. Không được thoải mái với bạn bè nữa thì nó cũng bớt lại. Thì con cũng dần dần bớt lại không có bạn bè mấy nữa thì con qua bên đấy thì con cũng bỏ.
Rồi sao bây giờ anh đang ở Việt Nam làm việc hay ở Singapore làm việc?
Dạ là con về con làm việc ở Singapore rồi con về đây để làm chứng cho Chúa. Là con về từ tối thứ năm, thứ sáu con đến đây, thứ bảy ngày qua con đến đây mà con vẫn không được đặt tay. Là con nói chung con đến đây mà con đến từ cả ngày luôn mà con cũng không ăn gì mà cũng không đói. Mà vẫn cứ nó mồ hôi ra từng nào thì mắt từng đấy thoải mái lắm. Con đến đây nói chung đã lắm ngày qua mà con đến đây không con cũng như là con ở bên Singapore thì con cũng nhảy lại dọn vệ sinh thôi. Thế thì về đây con đoàn lễ lúc lễ xong ấy thấy con như nhau con muốn lại dọn vệ sinh đấy nhưng con cũng ngại như là người ta bảo con trai mà đi dọn vệ sinh thì con đây. Thế là con cũng cầm chổi đi quét đến lúc nào thì con cũng cha giải đất thánh xong rồi con cũng không biết luôn. Thế là con cứ không muốn về nữa, con cứ muốn ở đây rồi con cứ đọc kinh cầu nguyện mãi như thế. Thế tự nhiên có anh chị tốt bụng ấy, thế là anh ấy đuổi về đuổi về con mới về chứ con không có về. Thế là con bảo bây giờ làm sao để con được làm chứng cho Chúa thì con ra con bảo anh ấy. Thế anh bảo là ngày mai đến thì con bảo là ngày đầu tiên con đến 2 giờ, ngày qua con đến 10 giờ, hôm nay con bảo là hôm nay con đến sớm để lên đền để mà ngồi này. Thế con ngủ quên mất tiêu sao mà con ngủ quên mất tiêu đến 10 giờ con lại Chúa làm sao để con được để làm chứng cho Chúa đây. Thế là con đến tự nhiên sao là đến đấy mà không vào được. Đây là như là người chen vào lấn quá đấy, con không chen đâu nhưng con định quay ra rồi thì tự nhiên sao Chúa bảo là con đi vào được. Thì tới bây giờ là con vào con được làm chứng cho Chúa và tạ ơn Chúa.
Giữa sòng bài thì có đầy đủ mọi máy lạnh và ăn uống mọi cái nó cung phụng mình hết đúng không? Casino đúng không?
Dạ vâng ạ. Casino thì nó vào trong đấy thì mát với thơm tho đã lắm. Còn
rồi bây giờ lựa chọn giữa sòng bài casino với máy lạnh đồ ăn thức uống gái gú nó cung phụng đủ mọi cái. Còn anh thấy đến giao điểm tin mừng thì một trời một vực, nắng nóng thiếu thốn đủ mọi phương tiện. Bây giờ nếu trước khi mà được quay trở về thì anh chọn casino hay chọn Chúa?
Dạ, trước đấy thì con chọn casino, còn bây giờ thì con đến đây mà lúc ở ngoài kia 12 giờ trưa ở trưa nắng đấy mà con vẫn đứng được, vẫn thoải mái lắm. Còn nếu mà bình thường, nếu mà đến đây mà lấy tiền tỷ con cũng không đến, tại vì nắng với nóng quá đi.
Trên đây chị em thấy người ta đến đây không phải vì tiền. Anh nói là cho các tiền tỷ cũng không đến vì nắng và nóng quá. Mà anh đến đây anh cảm nhận được là càng ra mồ hôi càng mát. Và anh đến đây cảm nhận là từ sáng đến chiều không ăn gì mà vẫn không đói. Mà anh đến đây cảm nhận là đến khuya rồi mà vẫn không muốn về. Mặc dù anh chỉ làm công việc là dọn vệ sinh mà cảm thấy mắc cỡ vì người ta bảo lỡ mình con trai mà dọn vệ sinh. Anh phải thấy rằng là anh làm như vậy thì để cho mấy cô phải xấu hổ chứ không phải anh xấu hổ. Là con trai nó còn làm đấy còn mấy bà mấy cô ngồi mà chơi. Đúng không? Anh phải nghĩ như vậy chứ. Trời ơi, đàn ông con trai mà lễ xong người ta còn lấy chổi người ta quét được, còn đàn bà con gái mình lễ xong ngồi tám. Đúng không? Phải thấy xấu hổ. Anh làm vậy là tôi cảm ơn anh nhiều. Tôi bị chắc chắn là tối hôm nay là từ hôm nay trở đi là lễ xong là các bà các chị lấy chổi quét nhà đúng không? Còn sợ không dám trả lời, để mấy bà trả lời, suy nghĩ trả lời. Từ hôm nay lễ xong các bà các chị lấy chổi quét nhà đúng không? Ai làm giơ tay. Thấy chưa? Nói thì hay lắm, ai ngon làm giơ tay coi. Ai làm giơ tay? Tại sao ta không dám? Biển nói này, tối nay ở lại, ai ở lại đọc kinh giơ tay. Đọc kinh thì giơ tay cao lắm, mà ở lại và quét nhà thì lại không dám. Cho nên ta vẫn không sinh hòa kết trái. Vẫn chỉ là những cây vả tươi tốt mà không có trái. Cây vả tươi tốt nó chỉ có lá, có cành mà không có trái. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên chúng ta vẫn cứ mãi mãi là cây vả tươi tốt mà không đâm bông kết trái. Mãi mãi vẫn là người giữ đạo mà không sống đạo. Mãi mãi vẫn là người đọc kinh mà không cầu nguyện. Chỉ là đọc kinh mà không cầu nguyện. Đọc là cái miệng đọc thôi chứ không phải cầu nguyện. Chỉ là người giữ đạo thôi mà không sống đạo. Cho nên Chúa bảo nếu mà như vậy thì chỉ có chặt nó đi mà thôi. Amen.